Thanh Phượng,
Khan Bùi.
Xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Rất là vui mừng được gặp lại bác sĩ Dương Khánh Duy trở lại với không gian của Thầm Thì ngày hôm nay.
Vâng, xin chào tất cả thính giả của podcast VN Express. Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Dương Khánh Duy, hiện tại đang công tác tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Đại học Hà Nội.
Trước khi mà vào cái chủ đề của ngày hôm nay á, thì em kể lại câu chuyện từ bạn em. Dạo này bạn ấy có chút trục trặc. Cái lúc mà bạn ấy đang rất là hào hứng, đang rất là vui vẻ, thì lại bị anh ấy phanh lại. Anh ấy nói là từ từ, làm thế là anh không chịu được. Thì bạn ấy đã rất là hốt hoảng. Bạn ấy đã bảo là ôi, không biết là bạn ấy có mạnh bạo quá không, hay là bạn ấy làm sao mà để cho anh người yêu nó phải như thế. Thì anh ấy bảo là không phải là anh ấy bị làm sao, cũng không phải là anh không thích bạn ấy chủ động, mà là bởi vì mà nếu mà bạn ấy cứ tiếp tục làm như thế thì lát nữa là anh ấy không dậy nổi.
Thú vị đấy.
Thế là em cũng rất là thắc mắc, là không hiểu là thế, ý là không dậy nổi là vì sao. Sau đấy bạn ấy cũng có nói là cứ mỗi lần trả bài là anh cũng báo cáo đủ 2 hiệp hoặc hơn nếu mà có sức. Nhưng mà có cái lần nào mà anh ấy trông mệt mệt một xíu là bạn ấy có năn nỉ như thế nào đi nữa, bạn ấy có bảo là anh ơi, thật ra một lần cũng được, là anh cũng nhất quyết không cho. Dù đây là cái câu chuyện từ đằng nhà gái ấy, thì em lại nhìn thấy một cái điều ở cái phía đằng nhà trai mình là hình như nó đang có một cái gì nhức nhối ở đây nhỉ, chị Phượng và anh Duy ạ.
Dưới ông nhìn chuyên môn thì đây có thể là một trạng thái, một cái triệu chứng chung của cái nỗi lo liên quan đến hiệu suất hoặc là khả năng tình dục của nam giới, khi mà họ lo lắng rằng mình không thể đáp ứng được những cái kỳ vọng hoặc mong muốn của đối tác của mình. Đặc biệt là trong tình huống họ mệt mỏi, họ biết được là mình không có đủ khả năng để đáp ứng cái hiệp 2 trong cái chuyện chăn gối đối với đối tác của mình.
Thực ra là em lần đầu tiên em nghe được cái sự than thở đấy từ phía bạn nữ. Nó thật là như thế, có nghĩa là bình thường thì em sẽ hay nghe các anh nam giới nói là cũng lo lắng làm nào để có thể thỏa mãn được người yêu mình chẳng hạn. Nhưng mà nghe được từ phía bạn nữ thì em nghĩ là thực ra có khi cũng không phải là do bạn nữ, mà là do các anh hình như đang có một cái nỗi sợ vô hình.
Vậy thì chúng ta sẽ cùng khắc họa những cái nỗi sợ này của đàn ông, xem là ngoài nhiều hiệp ra sẽ còn có những gì nữa. Qua tìm kiếm các cái tài liệu ấy, ví dụ như trường đại học King's College ở London thì có đưa ra một cái số liệu rằng là gần 60% đàn ông thường chăn trở về khả năng giường chiếu của mình. Bà Keller là một bác sĩ tiết niệu tham gia cái nghiên cứu này ở Anh thì cho biết là cứ 10 nam thanh niên ở Anh thì có 6 người thừa nhận rằng là mình né tránh quan hệ tình dục vì lo lắng về hiệu suất.
Từ phía em thì em đã quan sát được một cái hiện tượng nó khá là quen thuộc. Chắc chắn là trong tất cả những cái ấn phẩm phim người lớn, các anh diễn viên cao to lực lưỡng ở trong đó, người ta làm được thời gian rất là dài. Bản thân em trong một thời gian em cũng đã có cái lầm tưởng là các anh nào cũng phải khỏe như thế. Chứ đừng nói là các bạn nam. Và em cũng không thể tưởng tượng là ở phía các bạn nam thì khi mà tiếp nhận một cái vô tình bị hình thành một cái hiểu lầm như thế thì áp lực của các bạn sẽ lớn đến cái mức nào khi mà các bạn không thể làm được dài như vậy. Có nghĩa là sau một hiệp là các bạn đã mất rất nhiều cái thời gian để các bạn hồi phục rồi. Và em khi mà em phải đi nghiên cứu, em đi làm nội dung giáo dục giới tính, em cũng mới biết được cái điều đấy, chứ còn không em cũng không biết. Tội nghiệp các bạn đấy thật sự.
Điều này là một sự lầm tưởng đúng không bác sĩ Duy?
Vâng đúng vậy. Khi mà nói đến về nỗi sợ hiệp 2 hoặc là những cái nỗi sợ liên quan đến hiệu suất hoặc khả năng tình dục thì đây không phải là một cái mã chẩn đoán nào đó trong các phân loại bệnh của các bệnh lý về tình dục, của phân loại của tâm thần hoặc là các hiệp hội sức khỏe chung. Người ta cũng không lấy nó, lấy tiêu chuẩn là một người nam giới có thể thực hiện được cái hiệp 2 hay không là tiêu chuẩn để chẩn đoán chắc rối loạn tình dục, ví dụ như rối loạn cương dương hoặc rối loạn về xuất tinh. Chính vì vậy mà nỗi sợ hiệp 2 này nó chỉ xuất hiện trên những cái bàn tán ngoài lề bạn bè với nhau, chứ về mặt khoa học thì không ai, những nhà chuyên gia lấy tiêu chuẩn hiệp 2 để làm chẩn đoán hoặc là chẩn đoán.
Thậm chí là theo chị được biết là với các bác sĩ không khuyến khích đàn ông thực hiện quá nhiều hiệp, và cái tình dục kéo dài quá lâu nó khiến cho cơ thể gây mệt mỏi và gây kiệt sức, đặc biệt là với những cái nhóm đối tượng ngoài 40-50 chẳng hạn. Tức là những cái cơ thể mà họ không thể đáp ứng được thì chúng ta không thể theo cái tiêu chuẩn của phim ảnh, theo tiêu chuẩn của tiểu thuyết. Ngoài cái câu chuyện nhiều hiệp ra thì mọi người có nhìn thấy một cái áp lực nào khác nữa không ở người đàn ông khi ở trên giường?
Gần đây em đọc một câu chuyện khác ở trên mạng xã hội, là một cái bạn nữ tâm sự là chênh lệch giữa nhu cầu của bạn ý và bạn nam của bạn ý. Bạn ấy chia sẻ thật lòng là bạn ấy có thể lên đỉnh 50 lần trong một đêm.
Số quán
tự. Và em, và em
có thật không? Có thật vậy không?
Ôi, chúng mình ấy cứ nghĩ là nếu mà không thật thì tại sao bạn lại viết cái điều ấy ra? Bạn ấy kiểu muốn tâm sự về cái điều đấy đúng không ạ? Bạn ấy nói là bạn có thể lên đỉnh 50 lần và thực ra anh ấy yêu bạn ấy cũng hoạt động hết công suất tay chân và cả cậu nhỏ để có thể thỏa mãn bạn ý. Và ở dưới comment em có đọc được comment các bạn nam ở dưới là ôi, không biết là bóc trúng secret hay là người ta gọi là vắt khô. Anh, bạn ấy đang vắt khô anh ý trong một đêm như thế. Có nhiều bạn nam, bạn đặt câu hỏi là trong suốt một tháng chẳng hạn làm sao bạn nam kia có thể sống sót.
Chuẩn đó.
Từ cái câu chuyện vui đấy em nghĩ là mình cũng có thể rút ra được một điều là nếu mà nhu cầu của bạn nam và bạn nữ trong một cặp đôi nó bị chênh lệch như thế thì cũng có thể tạo ra một cái áp lực nhất định cho bạn nam làm thế nào bạn có thể thỏa mãn bạn nữ, đúng không ạ?
Thì chúng ta có thể gọi đấy là cái sexual gap, khoảng cách về kỳ vọng tình dục khác nhau giữa đối tượng nam và nữ. Về mặt sinh lý cơ bản thì hiện tượng lên đỉnh orgasm ở nữ là một hiện tượng nó xuất hiện thường xuyên hơn và cái tần suất nó thể nhiều hơn so với ở nam giới. Orgasm lên đỉnh nam giới thì thường được gắn với trạng thái là trạng thái xuất tinh. Tuy nhiên thì đây hoàn toàn là hai trạng thái biệt lập với nhau. Nó có thể liên quan đến nhau về thời gian sau khi lên đỉnh thì thường là nam giới sẽ xuất tinh. Tuy nhiên ở nhiều người nam giới đạt được trạng thái lên đỉnh mà không cần phải xuất tinh, hoặc họ không xuất tinh được về mặt sinh lý hoặc là về mặt bệnh lý. Những trạng thái đạt được về mặt khoái cảm ở phía trên não không gây ra đáp ứng tương đứng ở bộn sinh dục để xuất tinh. Đấy là về mặt sinh lý, và bệnh lý có thể là họ có những cái bệnh lý khác nhau liên quan đến rối loạn tống xuất tinh trùng, chẳng hạn như rối loạn về hệ cơ thắt này, rối loạn đến dẫn truyền đường thần kinh, khiến cho những cái trạng thái thoải mái khoái cảm ở não không thể dẫn truyền được đến các cơ quan tương ứng ở hệ sinh dục.
Với người phụ nữ, chị thấy rằng là cái sự lên đỉnh của người phụ nữ nó vừa dễ và nó vừa ít mất sức hơn người đàn ông. Và cái sự tái tạo cái chu trình đó nó rất ngắn và nó không mất quá nhiều thời gian như người đàn ông. Vậy thì đây cũng có thể là lý giải một phần vì sao mà cái áp lực hiện nay đang dồn lên vai các anh không ạ?
Vâng, để nói về vấn đề này thì tôi nhớ là đã có chia sẻ liên quan đến hai hệ thần kinh là hệ phó giao cảm và giao cảm song song trong hoạt động tình dục ở nam giới. Ở nam giới hiện tượng này rõ ràng hơn rất nhiều, đó là họ phải đạt được trạng thái thư giãn, thoải mái tối đa để có thể là cương dương được, kết hợp với việc là họ phải kìm nén, họ không thể để cho khoái cảm và tống xuất đến một cách nhanh chóng. Chính vì thế mà ở nam giới khi mà họ đã xuất tinh rồi, cái hệ giao cảm họ đã đạt đến ngưỡng kích thích rồi, thì khó mà có thể để cho hệ phó giao cảm có thể tiếp tục lại kích thích một lần nữa để họ thực sự là thư giãn, đưa lại máu đến các hệ cơ quan ở sinh dục và cái trạng thái thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh nó có thể tái tạo lại nhanh chóng, các receptor có thể đáp ứng lại một cách liên tục khi mà đã trải qua cái hiện tượng lên đỉnh cực khoái. Hiện tượng này khác với nữ giới khi họ không phải huy động quá nhiều cái năng lượng tinh thần, các chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là năng lượng kiểm soát trong quá trình hoạt động tình dục.
Như vậy có thể hiểu là cơ chế của nam giới rất phức tạp, đúng không?
Đúng vậy.
Phức tạp hơn người phụ nữ, thành ra là cái câu chuyện để họ có thể làm thêm một hiệp nữa nó khó khăn hơn rất là nhiều. Đó là còn chưa kể là trong rất là nhiều cuộc yêu ấy, thì nam giới bao giờ cũng chiếm thế chủ động, tức là cái lao động thực thể, cái lao động chân tay của nam giới thông thường là nhiều hơn nữ giới. Nữ giới với vai trò là người được cưng chiều thì sẽ được hưởng thụ nhiều hơn.
Từ cái chia sẻ của anh Duy, thực ra là em thấy các bạn nam cũng rất phải cố gắng và sáng tạo trong cái việc làm nào để kéo dài thời gian quan hệ. Tại vì từ một cái câu chuyện mà em nghe được thì cái cặp đôi đấy lúc mà quan hệ ấy, các bạn ấy sẽ phải bật phim lên, vừa xem phim vừa quan hệ. Nhưng mà cái phim đấy lại là phim hoạt hình dành cho trẻ em, để thi thoảng có cái màn hình ở đây người ta nhìn thấy. Xong có những cái nội dung nó rất là không liên quan gì, nó không có gây dạo dực gì cả, để cái bạn nam nó bị phân tâm, bạn ấy không lên đỉnh quá nhanh ấy ạ. Em thấy là thực ra cái lao động này các bạn ấy không chỉ phải lao động về mặt thân thể, bạn ấy còn phải lao động về mặt trí óc nữa, có phải không ạ?
Đúng vậy đấy, cũng như một cách gần như là đánh lạc hướng sự tập trung trong hoạt động tình dục của họ, giúp cho giảm lo lắng, giảm cái sự kích hoạt của hệ giao cảm và làm chậm cái sự cực khoái đến.
Ngoài ra thì Bác sĩ có nghĩ đến những cái yếu tố ngoài về cơ chế sinh học ra thì có thể có thêm những cái yếu tố nào khác khiến cho cái nỗi sợ của đàn ông khi ở trên giường xuất hiện không ạ?
Và khi nói đến nỗi lo hoặc là nỗi sợ hãi thì ngoài yếu tố cơ bản, yếu tố xuất phát từ chính người nam giới, họ có thể nhạy cảm, họ có thể là những người có nhân cách yếu, hoặc về bản chất sinh lý cơ thể của họ chỉ đáp ứng ngưỡng thế thôi, thì có nhiều yếu tố khác về môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của người nam giới. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái thời điểm quan hệ của họ. Giả sử những người nam giới và đối tác của họ vào những lần đầu tiên thì chắc chắn ở trong những miền đất mới, trong những cái môi trường mới lạ, thì cái đáp ứng của nam giới lúc nào cũng mạnh mẽ, nhanh chóng hơn, và họ dễ dàng đạt cực khoái hơn, và khó mà có thể duy trì cho họ đạt được đến cái hiệp tiếp theo. Thứ hai là những cái lo lắng về hình ảnh cơ thể của họ. Vì tác động của truyền thông, tác động của những cái lời nói qua lại của bạn bè, họ có thể cảm thấy là cơ thể của mình không đạt được như cái kỳ vọng mong muốn của bản thân họ là một, hoặc là đối tác của mình. Những cái hình liên quan đến kích thước, hình dạng, sự chảy xệ của cơ thể, đấy có thể là những cái nỗi lo lắng xuất hiện rõ ràng hơn khi mà họ bộc lộ những cái phần yếu nhất, nhạy cảm nhất cơ thể của mình đối với đối tác. Thứ hai là lo lắng về những cái mối quan hệ của họ. Đời sống tình dục nó chỉ là một phần của cái đời sống quan hệ tình cảm thôi. Khi mà những cái chuyện khác xung quanh chuyện tình cảm của họ, chuyện tình yêu không được suôn sẻ này, những cái vấn đề mà tình cảm không được giải quyết tốt trước khi họ tiến đến chuyện chăn gối, thì đây là có những cái yếu tố có thể là khởi phát lên của nỗi lo hoặc là sợ hãi.
Bác sĩ Duy đã từng bao giờ gặp một cái ca nào mắc cái hội chứng sợ tình dục không?
Vâng, trong thời lâm sàng thì những cái rối loạn mà liên quan đến nỗi lo lắng về hiệu suất tình dục này, hoặc là thậm chí là sợ hãi đi về tình dục, nó không phải là hiếm. Tuy nhiên thì nam giới gần như là không bao giờ đến và nói trình bày hẳn là họ lo lắng về tình dục hoặc sợ hãi về tình dục. Nỗi lo này sẽ được thể hiện bằng những cái triệu chứng khác về tình dục, đặc biệt là trạng thái cương dương hoặc rối loạn xuất tinh sớm chẳng hạn. Ngoài ra thì những cái phòng khám về mặt tâm lý hoặc tâm thần có thể xuất hiện rối loạn lo âu hoặc rối loạn trầm cảm. Trong thời lâm sàng thì tại khoa khám bệnh thì bệnh nhân có đến khám vì rối loạn giấc ngủ này, rối loạn về lo lắng này, và họ cần thời gian, họ cần bác sĩ hỏi để bộc lộ được cái nỗi lo về mặt tình dục như này. Phải nói rằng có những bệnh nhân đến khám, thậm chí là họ có thể vô sinh liên quan đến cái nỗi lo lắng hiệu suất này. Có những trường hợp bệnh nhân tôi gặp mà họ đến với những cái bệnh sử rất là sạch sẽ, di chuyển của tinh trùng tốt, chất lượng tinh trùng hoàn toàn bình thường, hormone nam giới đạt ngưỡng rất cao, mức độ phát triển về tình dục khi được đánh giá về Tanner đều ở ngưỡng 5/5, nghĩa là ngưỡng tối đa. Tuy nhiên khi mà đặt vào trong chuyện ngồi với đối tác, họ lại không đạt được.
Với những trường hợp mà các bạn ý ám ảnh hay sợ hãi về hiệu suất tình dục ý, thì nó có những cái biểu hiện cụ thể nào không cho cái sự sợ hãi này?
Vâng, tiếp theo đây tôi sẽ đi sâu rõ hơn về những cái triệu chứng liên quan đến nỗi lo hoặc là nỗi sợ về hiệu suất tình dục. Nỗi lo có thể biểu hiện không chỉ ở tình dục đâu, có thể biểu hiện về thần kinh chẳng hạn. Người ta có cái biểu hiện đau đầu không rõ ràng, dị cảm, chóng mặt, những cái biểu hiện co giật nhóm cơ hoặc là hoa mắt. Về mặt tiêu hóa đi kèm với trạng thái đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, khó tiêu, khô hoặc đắng miệng, hoặc có thể liên quan đến rối loạn ăn uống hàng ngày. Đối tượng có thể trạng thái hụt hơi, thở gấp, về tim mạch biểu hiện rất rõ ràng về những trạng thái đánh trống ngực này, nhịp tim nhanh hoặc cộng thế là đau nhói ngực. Về cơ bắp lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng khi nghỉ ngơi, và khi cần phải lao động thì lại biểu hiện mệt mỏi, rã rời, thậm chí yếu cơ. Một số biểu hiện khác liên quan đến kích thích quá mức hệ giao cảm có thể là vã mồ hôi, run cơ, run chân tay, hoặc là đi tiểu một cách thường xuyên, tiểu gấp, mặc dù là những cái lần tiểu đấy rất là ít.
Nặng nề như vậy cơ ạ?
Đúng vậy, vậy vì khi mà nhắc đến nỗi lo nỗi sợ, nó không chỉ là biểu hiện tại một hệ cơ quan, nó là biểu hiện một cách tổng quát và tổng thể.
Từ cái câu chuyện của bạn em, bạn ấy có hỏi là liệu khi mà em có hẹn hò với một anh mà em cũng rất là quan tâm, có cảm tình với anh ấy này, thế nhưng mà chỉ vì một cái vấn đề là anh ấy, phong độ anh ấy lúc lên lúc xuống, cái khả năng của anh ấy không phải đêm nào cũng đảm bảo được chẳng hạn, thì cái liệu cái điều đấy nó khiến cho cái người đàn ông ấy trở nên kém hấp dẫn không ấy ạ? Bởi vì bạn em đã gặp là đã hẹn hò một bạn nữ khoảng 2 tháng, sau đấy là họ cũng đã quan hệ một lần, nhưng mà cái lần đấy vì bạn nữ kia không thỏa mãn, còn bạn nam thì trở nên căng thẳng và có những cái hoạt động nó quá là mạnh bạo, cố gắng để cho khiến cho bạn kia thỏa mãn ấy, thì ấy khiến cho bạn nữ ấy lại sợ hãi. Sau đấy thì họ cũng không thể quen nhau nữa, và bạn ấy cũng vô tình có một cái nỗi sợ và một cái ám ảnh trong đầu là vì mình không thực hiện tốt trong cái việc đó, mình trở nên kém hấp dẫn trong chuyện tình cảm. Không biết là anh Duy có gặp những cái trường hợp như vậy không, và liệu có cái lý giải tâm lý đằng sau việc vì sao mà có những bạn nam vô tình gắn cái khả năng hiệu suất của bạn ý với cái sự hấp dẫn.
Chúng ta có thể thấy rằng là khi mà làm rõ được cái định nghĩa liên quan đến lo âu ấy,
vâng,
thì chúng ta có thể mường tượng hình dung được là cái nguyên nhân chung, câu chuyện chung của những người có cái nỗi lo về mặt hiệu suất, về mặt tình dục có thể gặp phải. Vì sao? Lo âu là một trạng thái bất an này, lo lắng này, tuy nhiên là liên quan đến một tình huống mà chủ quan thôi, mơ hồ thôi. Họ không thể làm rõ được những cái vấn đề chủ điểm, những cái vấn đề khởi phát thực sự cái nỗi lo âu của họ. Khi mà có những trạng thái lo lắng này, họ thường là trong những cái lần đầu tiên quan hệ, và sau những lần quan hệ đấy họ lại không có thời gian để gặp mặt, nói chuyện cụ thể với nhau, để xác định cho nhau một cái ranh giới cụ thể là cái ham muốn thực sự của họ là gì, kỳ vọng của họ với đối tác ra đến đâu. Và họ lúc nào cũng ở trong cái mớ bòng bong, trong cái mớ hỗn độn về lo lắng như vậy. Từ cái nỗi lo này lại dẫn đến cái nỗi lo khác. Tuy nhiên là những cái đối tượng mà may mắn hơn, họ có thể gặp những cái đối tác, những người phụ nữ họ xác định rõ ràng cái kỳ vọng của họ trong mỗi lần tình dục là như thế nào, những cái kinh nghiệm họ trải qua ra sao.
Em có thể hiểu là mình cũng cần một cái sự đồng thuận trong cái việc là nhu cầu của mình như thế nào không ạ? Mình có một cái điểm giao giữa nhu cầu của bạn nam và bạn nữ ở đây ạ?
Đúng rồi, mình sẽ thu hẹp lại cái sexual gap, cái khác biệt về mặt nhu cầu giữa hai đối tượng, và làm cho họ trở nên là thân mật hơn, gắn bó hơn, và đặc biệt là những cái khác biệt về mặt tình dục sẽ dần dần được giải quyết.
Vậy thì nhiều hiệp liệu có phải là đích đến của một cuộc yêu thăng hoa hay không?
Với cá nhân em thì nhiều hiệp nó sẽ không phù hợp với em, mà một hiệp nhưng mà nó có đầy đủ các cung bậc cảm xúc và nó có một cái kết đẹp thì nó sẽ phù hợp với em hơn. Còn trong cái quan sát của em thì thực ra em cũng có hiểu là có về mặt sinh lý bạn nữ có thể lên đỉnh nhiều lần thật, nhưng mà không phải vì lên đỉnh nhiều lần mà bạn ấy luôn cần bạn nam phải thỏa mãn mà ý. Em thấy là trong một cuộc yêu với những cái bạn trẻ như em, em nghĩ là trong cái sân khấu này mình nên đều có cái đất diễn ở đây chứ không phải phụ thuộc một ai cả. Nhưng mà nếu mà bạn nam mà em cần hơn thì em cũng sẵn sàng, em có thể nghĩ ra những cái cách khác nhau để đôi bên mình đều thỏa mãn ý. Cái đích của em hướng đến, em nghĩ là nó vẫn là cái sự thoải mái giữa cả hai, và cả hai sau khi mà mình yêu xong thì mình vẫn có thể yêu nhau được tiếp, không chỉ ở trong cái không gian là cái giường và phòng ngủ nữa, mà là cả một cái mối quan hệ.
Như vậy là hai cái chữ thỏa mãn nó sẽ được đề cao hơn là cái số lượng, đúng không? Với bác sĩ Di thì sao ạ?
Vâng, khi nhắc đến nỗi lo tình dục thì chúng ta lại phải quay lại về cái mục đích thực sự của hoạt động tình dục của loài người là gì. Đó chính là, một là để sinh sản, thứ hai là vấn đề liên quan đến tính chất là giải trí. Tình dục là một cái cơ chế tự nhiên của loài người để làm giảm cái căng thẳng, để làm giảm cái trạng thái kiệt sức quá mức liên quan các vấn đề hàng ngày. Và cũng thứ ba đó là mang tính chất kết nối. Và khi phân tích ba cái mục đích này, chúng ta có thể làm nổi bật được là trong cái mục đích của tình dục thì rõ ràng là chất lượng của mặt tình dục thì nhiều hơn là số lượng của nó. Đi sâu hơn thì làm tình nhiều chưa chắc là cái tỷ lệ có thai đã tốt hơn là những người có cái chất lượng một cuộc yêu tốt. Vào cuộc yêu họ chuẩn bị tốt hơn về mặt tâm lý, họ chuẩn bị tốt hơn về mặt thể chất thì họ dễ đạt được cực khoái hơn, duy trì lâu hơn và đạt được sự giải trí tối ưu hơn cho mình. Chúng ta có hiểu rằng thì nhiều hiệp thì không phải là đỉnh cao của tình dục, mà đây có thể chỉ là chiếc bẫy của cái tôi và truyền thông thôi. Một người đàn ông thì có khả năng tình dục tốt là người phải biết yêu bằng cảm xúc này, hiểu được cơ thể, kiểm soát được tâm lý và có khả năng làm cho bạn tình cảm thấy an toàn, làm cho cuộc yêu thực sự là gắn kết và thỏa mãn. Có thể có một số phương pháp sau đây có thể giúp cho họ có thể cải thiện hiệu suất của mình, giải tỏa nỗi lo lắng và có một cái cuộc yêu viên mãn hơn. Đầu tiên có thể liên quan đến tâm lý liệu pháp, giúp gỡ bỏ cái niềm tin sai lệch, giảm những cái ám ảnh liên quan đến thất bại về mặt tình dục. Liệu pháp cặp đôi thì có vai trò làm tăng giao tiếp này, giúp cho người đối tác có thể hiểu nhau hơn, thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Một số bài tập liên quan đến thiền chánh niệm, thư giãn cơ thể giúp cho đối tượng có thể kiểm soát được nhịp thở, kiểm soát được cơ sàn chậu của mình, làm phản xạ khoái cảm nhạy cảm hơn, dễ đạt khoái cảm hơn. Và bản chất đây chính là họ kiểm soát được những hệ thần kinh thực vật liên quan đến hệ giao cảm của mình, làm giảm những cái trạng thái cường giao cảm. Về trị liệu tình dục, đây có thể gọi là sexual sex therapy, giúp cho đối tượng tái thiết lập cảm giác an toàn, thư giãn khi gần gũi đối tác của mình. Ngoài ra, khi mà những cái can thiệp về mặt tâm lý, về mặt trị liệu này không đáp ứng, người đối tượng có thể tìm đến bác sĩ, chuyên gia trị liệu để hỗ trợ về mặt thuốc này, liên quan đến những cái thuốc điều trị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, hoặc là ở những người có rối loạn sụt giảm hormone nam giới, có thể được bổ sung những hormone nam giới giúp cho họ trở nên mạnh mẽ hơn này, những cuộc yêu nồng cháy và kéo dài hơn, từ đó mà cải thiện cho cái nỗi lo của mình, cải thiện cho cái hiệu suất của họ và làm giảm từ từ những cái nỗi lo và ám ảnh liên quan đến hiệu suất tình dục.
Về phía đối tác, về phía bạn nữ thì sao ạ? Vì em cũng thấy là trong cuộc trò chuyện mình nhắc nhiều đến cái việc là cần có cái sự thấu hiểu từ cái phía hậu phương của mình nữa. Thì nếu mà một bạn nữ có cái người yêu mình nó đang gặp một cái tình trạng, một cái những cái nỗi lo âu như thế, những cái nỗi sợ như thế, thì bạn ấy nên làm gì?
Người ta thường so sánh cái cuộc yêu, chuyện chăn gối của mình với đối tác giống như là một người bạn nhảy trong một cái điệu nhảy tango mà cần có nhịp điệu và sự đồng cảm trong này. Người nữ giới có thể là người xuống nước, giảm cái kỳ vọng của mình trong những cái lần đầu quan hệ với người nam giới. Không cần là người nam giới phải làm cho tôi lên đỉnh, không cần người nam giới phải cần cái số lượng lên đỉnh như những người cũ đã làm. Chỉ cần là những người lần đầu tiên là họ có thể hiểu biết hơn về nhau, hiểu biết về những điểm nhạy cảm của nhau và cùng nhau có một cái thời gian thực sự trải nghiệm tốt ở trên giường. Thứ hai là trong cái cuộc yêu thì người nữ giới thì nên tăng cường cái việc giao tiếp, về cả về lời nói và giao tiếp về mặt cơ thể. Họ đã đến bước nào rồi về mặt tình dục này, họ đã thực sự là làm cho người nữ giới của mình cởi mở khi bắt đầu cuộc yêu chưa. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn mà sau khi những cái nỗi lo này xuất hiện thì người nữ giới hoàn toàn có thể là một cái chỗ dựa cho người nam giới bằng cách là chia sẻ này, những cái lời nói khích lệ về cuộc yêu, không tập trung vào những cái người nam giới chưa đạt được. Giả sử như họ đã khám phá được những điểm nhạy cảm của người nữ giới, cảm giác an toàn trước khi đạt đến khoái cảm, từng bước như vậy thì cái nỗi lo hiệu suất tình dục sẽ được gỡ bỏ.
Sau suốt cái cuộc trò chuyện này thì em cảm thấy cái thước đo hạnh phúc của mình nó không nên phụ thuộc vào nhiều hiệp hay không, mà nên phụ thuộc vào cái trải nghiệm nó có ý nghĩa, nó có gắn kết giữa hai người ạ. Thì em cũng rất là mong là cái đó nó sẽ dần trở thành một cái điểm đến, nó vừa lành mạnh và nó vừa tốt đẹp cái quan hệ của mình hơn, thay vì mình cứ phải lo lắng là mình có làm được hai hiệp trong một tối hay không.
Chuyện yêu, chuyện chăn gối là một cái vấn đề giữa hai người với nhau. Và chính vì vậy mà chúng ta không nên để những cái nỗi lo hiệu suất cá nhân làm ảnh hưởng đến cái sự viên mãn của chuyện yêu của mình. Và tôi chúc những cái thính giả đang nghe podcast ngày hôm nay với đối tác của mình sẽ tìm được một cái sự đồng thuận tối đa, thấu hiểu và tình cảm cảm thông cho nhau, và có được những cái cuộc yêu thật sự là viên mãn, thực sự là thỏa mãn.
Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Duy. Rất là vui khi còn có sự có mặt của Han Bùi trong tập podcast ngày hôm nay. Và chúng ta cùng tạm biệt các thính giả của podcast Tâm Thi. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo ạ.